Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 15 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu. Kế đó là các đề mục Câu Chuyện Gia Đình, Lời Chúa Ngày Chúa Nhật, Khoa Học và Đời Sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Castel Gandolfo, hãng thông tấn ANSA của Italia, vừa cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tiếp kiến riêng bà Angela Merkel, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, vào ngày 28 tháng 8 này. Cuộc gặp gỡ xảy ra vào thời điểm hai tuần trước khi Đức Thánh Cha lên đường về thăm Đức Quốc tại nơi sinh trưởng của Ngài, bang Baviera, miền Nam nước Đức. Được biết, đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm nước Đức. Lần thứ nhất là nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã diễn ra tại thành phố Köln, Cologne, vào trung tuần tháng 8 năm 2005 vừa qua. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ về thăm quê hương của Ngài từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 8, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhắc đến cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông với những lời như sau. Bầu khí những ngày nghỉ hè không làm chúng ta quên cuộc xung đột trầm trọng đang diễn ra tại Trung Đông. Những biến chuyển cuối cùng làm cho chúng ta hy vọng rằng những trận đánh nhau sẽ ngừng lại, và rằng việc trợ giúp nhân đạo cho dân chúng được bảo đảm nhanh chóng và hữu hiệu. Tất cả mọi người đều cầu chúc cho hòa bình cuối cùng được thắng thế trên bạo lực và trên sức mạnh của vũ khí. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết khẩn cầu mẹ Maria, đứng đang sống trong vinh quang thiên quốc, nhưng luôn luôn sẵn sàng cầu bào cho những con cái của mẹ và trợ giúp cho những nhu cầu cần thiết. Chúng ta chiêm ngắm mẹ hồn xác lên trời vào ngày lễ mẹ 15 tháng 8. Tin Việt Nam. Hơn hai tuần nay, do ảnh hưởng bão số 3, số 4, áp thấp nhiệt đới, nên mưa tầm tã suốt ngày đêm. Mưa bão thì mặc mưa bão, đoàn người đổ về Tà Bao dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình mẹ Tà Bao ngày một đông. Tối ngày 12 tháng 8, đã có khoảng 15.000 người hành hương dự đêm canh thức. Và đúng ngày Chủ nhật 13 tháng 8, ngày đại lễ, đã có hơn 50.000 khách hành hương dự lễ. Số thiệp mời ban tổ chức gửi đi là 25.000 tấm thiệp. Các giáo xứ trong giáo phận 15.000 và khách hành hương 10.000. Lượng người đổ về Tà Bao tăng lên quá nhiều ngoài dự đoán. Có ba ngã dẫn về Tà Bao. Ngã ba căn cứ số 6, ngã ba ông đồn và ngã ba cô đơn. Từng đoàn xe từ Vũng Tàu, Hàm Tân, Phan Thiết, Nha Trang rẽ lối vào ngã ba căn cứ số 6. Ngã ba ông đồn là lối rẽ vào của đoàn khách từ các tỉnh miền Tây, Sài Gòn, Đồng Nai. Ngã ba cô đơn thì đón các đoàn khách hành hương từ Đà Lạt, Bảo Lộc, Phương Lâm, Định Quán xuôi về Tà Bao. Có nhiều biển số xe từ các tỉnh miền Trung, từ dưới vùng Cà Mau, từ vùng Cao Nguyên cũng nối đuôi về Tà Bao. 7 giờ sáng, đoạn đường từ hai ngã rẽ Tánh Linh và Bắc Ruộng đổ về lễ đài dưới chân núi, dài hơn 10 cây số, đã chật cứng người. Mưa vẫn rơi và đoàn người vẫn cứ thiên bước. Mặt bằng nơi dự lễ rộng một mẫu đã đầy ắp người từ 8 giờ sáng. Người ta phải đứng dọc theo mọi đường lớn nhỏ dự lễ qua 5 màn hình rộng. Dòng sông La Ngà nước lớn tràn bờ phá vào chân lễ đài. Trên triền núi bên kia sông thấp thoáng những nhóm người hướng về dự lễ. Từ 8 giờ sáng Chủ nhật 13 tháng 8, cộng đoàn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Những lời kinh, những bài hát thánh ca đưa tâm hồn mọi người lên cao. Được biết, thánh tượng Đức Mẹ Tà Bao là một trong năm thánh tượng Đức Mẹ được đặt rải rác từ miền Trung vào miền Nam và cao nguyên Trung Phần vào năm 1959. Ngày 8 tháng 12 năm 1959, Đức cha Marcelo Picque, giám mục giáo phận Nha Trang, đã cử hành lễ cung hiến và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao, với sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn tín hữu, phần lớn gốc di cư từ Huế, Nha Trang, Ban Mê Thuộc, đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói, lễ cung hiến và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao là một đại lễ tôn giáo có tầm cỡ quốc gia. Từ năm 1964 đến năm 1975, toàn bộ vùng Bắc Ruộng thuộc quyền kiểm soát của chính quyền cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Hầu hết bà con giáo dân sơ tán về vùng Nam sông La Ngà và những nơi khác, nên tượng đài Đức Mẹ Tà Bao không ai chăm sóc và dường như bị lãng quên. Sau biến cố năm 1975, vào khoảng tháng 10 năm 1980, một số bà con giáo dân thuộc vùng kinh tế mới xã Đức Tân và xã Huy Khiêm đã tiến hành việc kiếm tìm lại tượng đài Đức Mẹ Tà Bao. Khoảng phục sinh năm 1989, một số giáo dân xứ Nghị Đức và Huy Khiêm âm thầm thăm viếng tượng đài Mẹ và phát hiện đầu tay chân thánh tượng bị bể nát. Khoảng cuối tháng 6 năm 1991, nhân dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những anh chị em tín hữu này được sự cho phép và cổ vũ của Đức Giám mục Phan Thiết, bây giờ là Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, sự khích lệ của linh mục Francisco Xavier Đinh Tân Thời, quản sứ Duy Cần, tức Gia An hiện nay, đã đến nhờ điêu khắc gia Lê Phát, hiện đang ở giáo xứ Ngũ Phúc, Xuân Lộc, đắp vá và sửa sang lại thánh tượng Mẹ. Công trình hoàn tất ngày 30 tháng 7 năm 1991, và kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1991, thánh tượng Mẹ Tà Bao lại sừng sững trên ngọn núi Tà Bao thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, để ai ai cũng có thể chiêm ngắm và được Mẹ ban phúc lành. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 13 tháng 8, đoàn kiệu Đức Mẹ tiến vào lễ đài. Giữa tiếng kèn tây và những tràng pháo tay vang dội, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục Phan Thiết, cùng 50 linh mục đồng tế bước lên bàn thờ. Lễ đài được dựng lên sát bờ sông hướng về Mẹ Tà Bao trên núi. Mở đầu phần nghi thức, cha quản lý tòa giám mục Phan Thiết, Andre Lương Vĩnh Phú, đọc quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, chấp thuận cho tòa giám mục Phan Thiết trùng tu công trình Đức Mẹ Tà Bao. Tiếp đến, cha Juan Bautista Hoàng Văn Khanh, trưởng ban tổ chức, đọc lược sử Mẹ Tà Bao. Đức cha Phaolô, giám mục giáo phận Phan Thiết, cử hành thánh lễ, đặt viên đá khởi công xây dựng công trình Đức Mẹ Tà Bao trên địa bàn giáo hạt Đức Tánh, giáo phận Phan Thiết. Trong chương trình phát thanh ngày mai, chúng tôi sẽ có bài thời sự nói về hiện tượng Đức Mẹ Tà Bao, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Việt Nam, kỳ thi kinh bản giáo lý tại giáo phận Bắc Ninh. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8, giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kinh bản công giáo dành cho các em từ 14 tuổi trở lên. Có tổng cộng 4.574 em từ các giáo hạt Đồng Chương, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Bắc Giang, Gia Lượng và Bắc Ninh đã lần lượt về tòa giám mục tham dự kỳ thi. Các ông quản, bà quản của các xứ họ cũng cùng đi để lo liệu chăm sóc cho các em. Bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi, các thí sinh đều tham dự thánh lễ dành riêng cho các em tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, do cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, cha trưởng ban giáo lý đức tin Francisco Xavier Nguyễn Huy Liệu và một số linh mục giáo phận đồng tế. Kỳ thi kinh cũng là dịp để các em từ khắp các nơi trong giáo phận đến viếng nhà thờ chính tòa lãnh nhận ơn toàn xá. Nét độc đáo của cuốn kinh bản Công giáo giáo phận Bắc Ninh là có hai bài giáo lý, ca nhiệm tích và tóm lược cuộc đời Chúa Kitô, được soạn theo thể văn lục bát và song thất lục bát, là hai thể văn đượm nét văn hóa Việt Nam. Trong kỳ thi kinh bản năm nay, ngoài các kinh trong cuốn kinh bản Công giáo, các em dự thi còn được kiểm tra về nội dung bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm sống lời Chúa. Các thầy đại chúng sinh của giáo phận cùng các nữ tu thuộc tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi. Nhìn chung, các em đạt kết quả khá tốt, đặc biệt nhiều em đã xuất sắc đạt điểm ưu trong kỳ thi. Các em đạt kết quả thi đều được cấp bằng thi kinh, và những em đạt điểm ưu còn được nhận phần thưởng là một cuốn kinh thánh Tân Ước. Tưởng cũng nên biết rằng, sau cuộc di cư vĩ đại năm 1954, hầu hết các giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh không còn linh mục coi sóc. Nhiều giáo xứ không có thánh lễ trong vòng hàng chục năm trời. Các trẻ em Công giáo hầu như không được đến các lớp học giáo lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng linh mục trầm trọng như thế, thì chính việc giáo dân duy trì đời sống cầu nguyện bằng các buổi đọc kinh chung tối sớm đã gìn giữ đức tin của họ qua bao khó khăn thử thách. Việc đọc kinh cầu nguyện đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình của giáo dân giáo phận Bắc Ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, đọc tiếp bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua trong một thời sự, chúng ta đã đọc phần đầu của bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu. Chúng ta đã theo dõi những kinh nghiệm sống trong gia đình ngày nay, từ những chia sẻ của các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta hãy đọc tiếp phần còn lại, gồm có 3 điểm như sau. Những nhận thức, những thử thách và những đề nghị của các bạn trẻ. Thứ nhất, về những nhận thức của các bạn trẻ về gia đình, bản tuyên bố đã trình bày như sau. Một gia đình là một đời sống thánh thiêng. Con cái trong gia đình Á Châu được yêu thương như những quà tặng từ Thiên Chúa. Cha mẹ đã có một sự hy sinh rất lớn để cống hiến sự nuôi dưỡng và giáo dục con cái họ. Gia đình Á Châu đang phấn đấu đối đầu với những khó khăn trong nhiều mặt khác nhau như nghèo đói, di cư, sự bất an về chính trị và sự thoái hóa môi trường theo mặt kinh tế toàn cầu. Và rồi chúng con tin rằng nguồn sức mạnh tiếp tục vẫn là gia đình. Gia đình không chỉ là đối tượng chăm sóc mục vụ của giáo hội, gia đình còn là tuyến đầu của những cố công trong giáo hội để mang tin mừng đến cho con người. Các gia đình giữ một vị thế rất quan trọng trong nền văn hóa Á Châu. Các giá trị gia đình như đạo làm con, yêu thương và chăm sóc cho người già, người thế cô, tình thương yêu con cái, hòa thuận đã được quý trọng trong tất cả các nền văn hóa Á Châu và truyền thống tôn giáo. Tại các vùng nông thôn ngày nay, dường như gia đình không còn thời gian dành, chia sẻ và chăm sóc cho nhau. Không gia đình nào có thể nói là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Hôn nhân là một sự cam kết suốt đời, và gia đình là một cơ cấu thánh mà Thiên Chúa đã can dự vào. Bạn trẻ không nên đánh mất niềm hy vọng khi trải qua khó khăn và thất bại trong hành trình của gia đình họ, khi hướng về canh tân, đức tin và cầu nguyện của họ, cũng như cộng đoàn có thể chấp nhận họ. Quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống họ, giới trẻ có thể trải qua nhiều sự cô đơn và tuyệt vọng khi gia đình gặp khủng hoảng. Một gia đình phải đoàn kết trong tình thân thuộc và được bén rễ trong lời cầu nguyện. Khi gia đình được củng cố và nuôi dưỡng, những lợi ích chung, hy vọng được thăng tiến và được đề cao. Thứ hai, về những thử thách, bản tuyên bố trình bày như sau. Hãy mang sự hòa giải và hy vọng trở về với gia đình. Hãy giúp đề xướng sự đối thoại và giao tiếp trong gia đình để nâng cao sự hiểu biết. Hãy trao dồi sự thực hành dành thời gian đồng đều để nói chuyện, lắng nghe lẫn nhau và cầu nguyện trong gia đình. Cổ võ sự bình đẳng nam nữ trong các gia đình. Thúc đẩy tất cả các bạn trẻ hãy là những công cụ cho hòa bình và là hạt giống tình yêu trong gia đình họ. Hãy tạo cho gia đình là một tình yêu, đời sống và hiệp thông thánh thiên ngõ hầu tất cả mọi người trong gia đình cảm thấy được chấp nhận, được chăm sóc và được cảm kích. Thật là một nhu cầu cho các gia đình để hình thành mạng lưới trong những cộng đoàn Kitô nhỏ, để huấn luyện, để nâng đỡ và thực hiện sứ mạng đúng đắn cho gia đình, và để xây dựng một xã hội công bằng hơn. Các gia đình Á Châu được kêu gọi để làm chứng nhân cho tin mừng Chúa Giêsu trong những thời điểm và hoàn cảnh khó khăn, khi mà chính gia đình bị đe dọa bởi một chuỗi những ảnh hưởng xấu. Các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giới trẻ, được đòi hỏi để sống đời sống thường ngày của mình trong gia đình với tình yêu khôn tả. Với sức mạnh của đức tin và cầu nguyện, bạn trẻ Á Châu phải khám phá chỗ đứng và vai trò của họ trong gia đình và trong xã hội. Và điểm thứ ba, cuối cùng, bản tuyên bố ghi lại những đề nghị sau đây của các bạn trẻ. Chúng con khẩn xin giáo hội địa phương, hãy giúp và nâng đỡ các bạn trẻ chúng con trong hành trình đức tin và đời sống cầu nguyện của mình. Mở ra các chương trình vọng lại trên chủ đề Giới trẻ, nguồn hy vọng của các gia đình Á Châu, để giúp giới trẻ trở thành những người mang đến niềm hy vọng trong gia đình họ. Mở mang trong giáo xứ cho giới trẻ cảm thấy sự thân thiện, sử dụng các phương thức thích hợp để suy tư và góp ý để linh cảm giới trẻ củng cố sự liên hệ gia đình. Tận dụng Internet một cách hữu hiệu để trợ giúp và hướng dẫn giới trẻ là những người đi tìm những câu trả lời trong lúc tìm kiếm trên mạng lưới. Đơn giản hóa học thuyết xã hội của giáo hội để sao cho họ có thể đọc dễ dàng hơn và được phổ biến một cách rộng rãi hơn tới giới trẻ. Kết luận, chúng con tin rằng đó là những hạt giống đức tin của giới trẻ Á Châu. Nếu đức tin này được dưỡng dục tốt, họ thực sự có thể là nguồn hy vọng của gia đình Á Châu. Giới trẻ hiện diện ở đây trở về được nung đốt với lòng nhiệt huyết và quyết tâm lãnh nhận thử thách để trở nên những người mang đến niềm hy vọng. Mặc dầu gia đình chúng con phấn đấu trước một văn hóa chết, chúng con thấy được những khả thi cả thể cho giới trẻ chúng con để trở nên một nguồn hy vọng để giúp nâng cao gia đình. Chúng con phó thác giới trẻ Á Châu của chúng con lên Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu xin mẹ là nơi để họ nương náu trong những lúc gặp gian truân. Chúng con thành thật cảm ơn chủ nhà là giáo phận Hồng Kông đã giúp tổ chức giới trẻ Á Châu với sự tổ chức của Ngài Giới trẻ Á Châu kỳ 4 này, được tham dự ngày qua ngày một cách hiệu quả cùng với những chương trình được thực hiện một cách trôi chảy. Chúng con cầu xin Thiên Chúa chúc lành đến những bạn trẻ nhiệt tình, là những người thiện nguyện để giúp tổ chức qua sự hy sinh thời gian và cống hiến tài năng và sự tinh xảo sắp xếp các chương trình của Ngài Giới trẻ Á Châu lần 4 này. Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng rộng lượng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng bản tuyên bố của Ngài Giới trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới trẻ nguồn hy vọng của gia đình Á Châu. Bản dịch này của bạn Ngọc Văn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Con biết sống tôn trọng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một cậu bé khoảng 4 tuổi theo mẹ đi chợ. Trước một quầy bánh kẹo, nó nói như ra lệnh. Má, con muốn ăn kẹo. Người mẹ lắc đầu trả lời, không được, sắp tới giờ cơm rồi. Nhưng đứa bé không chịu thua, nó nài nỉ. Nhưng con đang đói, con muốn ăn kẹo. Người mẹ nghiêm sắc mặt. Mẹ bảo là không được nghe chưa? Đứa bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng con muốn ăn kẹo mà. Nó vừa nói vừa khóc, vừa kéo tay người mẹ vào quầy bánh kẹo. Cuối cùng, người mẹ đành chào thua. Bất đắc dĩ, bà để cho đứa bé dắt vào quầy hàng và mua kẹo cho nó. Ngay tức khắc, tiếng khóc nhè đã biến mất. Đây là cảnh tượng mà chúng ta có thể chứng kiến mỗi ngày khi đi dạo trên đường phố. Cảnh tượng này có thể gợi lên cho chúng ta câu hỏi, rồi ra đứa bé này sẽ như thế nào? Dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà chúng ta rất có lý để nói như thế. Tính tình của con người cần phải được rèn luyện hung đúc ngay từ thuở nhỏ. Đứa bé lên 4 đã tỏ ra thiếu tôn trọng đối với mẹ nó khi vòi vĩnh bánh kẹo. Rồi ra cũng sẽ tỏ ra bất cần và bất kính trong những đòi hỏi khác. Ngạn ngữ Pháp đã nói một cách chí lý. Nhỏ ăn cắp một cái trứng, lớn sẽ ăn trộm con bò. Đứa bé trong hoàn cảnh trên đây đã học được rằng, nếu nó cứ tiếp tục vòi vĩnh và phản đối, nó sẽ có được bất cứ điều gì nó muốn. Lên 10 tuổi, nó sẽ lèo lái mẹ nó để mua cho nó một chiếc xe đạp đắt tiền mà nó vừa thấy chúng bạn có. 13 tuổi, nó sẽ tỏ ra bất cần trước lời nhắc bảo của mẹ để tự do đi tham dự một cuộc vui được tổ chức tại nhà của một đứa bạn mà cha mẹ đều vắng mặt. 16 tuổi, bất chấp mọi mệnh lệnh của cha mẹ, nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Trên đây có thể là diễn tiến của câu chuyện về một cậu bé lên 4 tuổi muốn gì được nấy. Những hạt giống của sự bất tuân và thiếu tôn trọng đã nảy mầm ngay từ tuổi thơ. Những hạt giống ấy không thể không ảnh hưởng đến tính tình và tương lai của nó. Giáo dục luôn đòi hỏi quyền bính. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Cha mẹ cần phải tỏ ra là những người có quyền bính trên chúng. Nói cách khác, cha mẹ phải biết đòi hỏi con cái vâng phục mình. Những đứa con biết tôn trọng cha mẹ sẽ trở thành những người lớn biết kính sợ Chúa. Kinh Thánh nói, sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Kẻ ngu dại chẳng biết kính sợ Chúa. Và để biết kính sợ Chúa, con cái cần phải học thế nào là tôn kính cha mẹ. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người từ bản chất là tốt. Nhưng Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết rằng, bản tính tốt ấy không hoàn toàn tốt, mà đã bị hoen ố vì tội lỗi. Kinh nghiệm thường ngày cũng cho chúng ta thấy điều đó. Cái nhân tính tốt lành ấy đã bị hoen ố vì tội lỗi và vô số những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Nói cách khác, con người sinh ra không đương nhiên biết thế nào là tôn trọng. Đứa bé cần phải được dạy dỗ và uốn nắn mới có thể tỏ ra tôn trọng đối với những người có quyền bính trên nó. Con cái không thể tôn trọng những bậc cha mẹ nào không biết đòi hỏi sự tôn trọng. Nhiều đứa trẻ thiếu tôn trọng đối với những bậc cha mẹ nào, như trường hợp của bà mẹ trong quầy bánh kẹo trên đây, không biết sử dụng quyền bính mà Chúa đã trao cho họ. Khi cha mẹ biết sử dụng quyền bính của họ, họ sẽ giúp cho con cái hiểu được quyền bính của chính Thiên Chúa, bởi vì quyền bính của Thiên Chúa được thể hiện trước tiên trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Colossae đoạn 3 câu 20, Thánh Phaolô khuyên nhủ con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Quyền bính của cha mẹ là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nhiều bậc cha mẹ vì sợ phạm sai lầm và sợ bị con cái trách vì đã tỏ ra quá nghiêm khắc, cho nên không dám thực thi quyền bính của mình. Đây là một thái độ thiếu trách nhiệm. Họ nên nhớ rằng nếu lớn lên con cái có trách móc cha mẹ, thì chúng sẽ chỉ trách móc vì họ đã không chịu tỏ ra nghiêm khắc với chúng mà thôi. Trong cụ thể, để thực thi quyền bính một cách có trách nhiệm, cha mẹ cần phải áp đặt một số kỷ luật tối thiểu đối với con cái. Chẳng hạn, chính cha mẹ phải là người quyết định về giờ giấc học hành, ngủ nghỉ, giải trí, ăn uống và ngay cả việc chọn bạn của con cái. Họ phải xem chừng con cái họ đang nghe loại nhạc nào, đọc những cuốn sách nào, vào những trang nào trên Internet, v.v. Họ phải buộc con cái biết giữ cho phòng của chúng được trật tự và sạch sẽ. Họ cần phải áp dụng những biện pháp kỷ luật tối thiểu nếu con cái không muốn chấp nhận quyền bính của họ. Trong chương 20, sách Xuất Hành ghi lại bản thập giới mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua trung gian của ông Môi-se. Một trong những giới luật cơ bản ấy là sự tôn kính cha mẹ. Trong 10 thập giới, đây là giới răn duy nhất có hàm chứa một lời hứa. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu dài trong đất nước mà Thiên Chúa là Chúa ngươi ban cho ngươi. Do đó, cha mẹ cần phải bảo đảm cho con cái họ được chúc lành vì biết tuân phục lời Chúa. Lời hứa được hàm chứa trong giới luật thứ tư này cho thấy rằng chỉ có những ai biết tôn kính cha mẹ mới được Chúa chúc lành, nghĩa là mới có thể nên người mà thôi. Sau đây là những bước cụ thể để cha mẹ dạy cho con cái biết tôn trọng mình. Trước hết, hãy dạy cho con cái luôn biết đối đáp bằng một giọng nói đầy tôn trọng. Lịch sự và lễ phép cần phải bắt đầu từ trong gia đình và ngay trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Học ăn, học nói, học thưa, học gửi. Đó là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục gia đình mà ông bà chúng ta đã nắm vững từ ngàn xưa. Những câu thưa gửi đơn sơ là điều không thể thiếu được trong giáo dục gia đình. Thứ đến, khi con còn nhỏ, cha mẹ cần phải đòi hỏi chúng vâng lời một cách mau mắn và tuyệt đối. Cha mẹ không cần phải giải thích mọi sự bởi vì con cái chưa có khả năng để lãnh hội tất cả. Chỉ có đối thoại và cần có đối thoại khi chúng khôn lớn hơn mà thôi. Kể đó, cha mẹ cần phải dạy con cái đáp trả với sự khiêm tốn. Để cho con cái ngắt lời hay tìm cách thuyết phục cha mẹ thay đổi quyết định có thể làm cho chúng trở thành ngoan cố hay có thái độ gây hấn. Cùng với thái độ khiêm tốn, cha mẹ cũng phải đòi hỏi chúng biết tôn trọng đối với người khác. Ngày xưa cha mẹ thường dạy con ra đường, biết ngã mũ cúi chào người lớn, hay nhường lối đi cho người lớn. Thiết nghĩ, một bài học như thế không bao giờ là lỗi thời. Biết kính trên nhường dưới là thái độ khiêm tốn đích thực của một con người trưởng thành. tập cho con cái biết lắng nghe người khác nói, biết nhìn vào mắt của người đang đối thoại. Đó cũng là một bài học cụ thể để dạy con cái biết tôn trọng người khác vậy. Tụ trung, có vô số những bài học về tôn trọng và khiêm tốn mà con cái cần phải học ngay từ trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh ta sẽ ban tặng chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta, thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai ta, và ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 20 mùa thường năm B. Theo thứ tự các bài đọc trong thánh lễ, thì bài đọc thứ nhất trích từ Cựu Ước, từ sách Châm Ngôn, chương 9, câu 1 đến câu 6. Rồi sang bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô, chương 5, câu 15 đến 20. Và cuối cùng bài phúc âm trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58 mà chúng ta vừa nghe lại. Nhưng nếu xếp lại theo một dòng tư tưởng chính, vừa đồng thời theo diễn tiến của lịch sử cứu rỗi, thì chúng ta có thể xếp lại thứ tự như sau. Trước hết là bài đọc thứ nhất từ sách Châm Ngôn trong Cựu Ước, nói về bữa tiệc do sự khôn ngoan dọn ra để đãi tất cả mọi người, làm cho mọi người đến hưởng dùng và từ bỏ sự dại dột của mình mà sống theo con đường ngay thẳng. Rồi bài thứ hai sẽ là bài phúc âm, nhắc lại chính biến cố Chúa Giêsu đến giảng dạy về sự thật mới mẻ, là con người phải ăn uống mình máu thánh người để được sống muôn đời. Và cuối cùng là bài đọc thứ ba, trích từ thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô, nhắc lại một khía cạnh trong toàn bộ cuộc sống đức tin của người tín hữu. Kẻ đã chấp nhận tin vào Chúa, chấp nhận ăn thịt và uống máu Thánh Chúa. Thật vậy, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu như sau. Thưa anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thánh Thần. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Sự khôn ngoan được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất, dọn tiệc bằng những thịt thà của các sinh vật. Nhưng Chúa Giêsu Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể, đã dọn tiệc cho con người bằng chính mình máu Ngài. Đây là một thực tại mới mẻ, huyền nhiệm, khó hiểu đối với tâm thức trần tục của con người. Chúa Giêsu phải lặp đi lặp lại nhiều lần, chính ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời. Ngoài hiệu quả được sống đời đời, còn có những hiệu quả khác nữa là được kết hiệp mật thiết với Chúa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Đây là tuyệt đỉnh của thực tại sự kết hiệp giữa con người và Thiên Chúa. Sự khôn ngoan là chính Chúa Giêsu Kitô, và con người được kết hiệp mật thiết với Ngài, được sống trong Ngài, sống trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được sự sống của Thiên Chúa, được sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn. Người Kitô không đi tìm một sự khôn ngoan lý thuyết, nhưng một đấng khôn ngoan cụ thể, để trở thành như đấng khôn ngoan này, trở thành như Ngài, trở thành như Chúa Kitô. Đây không còn là sự khôn ngoan trên bình diện trí thức, mà là sự khôn ngoan sống động được thể hiện bằng chính cuộc sống tốt lành, thánh thiện. Chính vì thế mà nơi bài đọc thứ hai, chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nơi thư Ê-phê-sô khuyên các tín hữu: anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Hãy sống như những người khôn ngoan, những kẻ đã lãnh lấy Chúa Giêsu Kitô chính sự khôn ngoan trong bản thân mình. Hãy sống trong Chúa Thánh Thần, hãy sống theo ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, sống cảm tạ Thiên Chúa Cha trong mọi sự nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người tín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô, một khi đã lãnh nhận của ăn mình và máu Thánh Chúa, không thể nào sống nếp sống tội lỗi như trước nữa, mà phải canh tân cuộc sống. Người Kitô ngày nay cũng vậy. Những ai tiếp nhận mình và máu Thánh Chúa phải có một nếp sống canh tân, xứng đáng với phẩm vị mới, sống như mẫu gương của Chúa. Xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, thiên tài được sinh ra một cách ngẫu nhiên hay theo một quy luật riêng? Đây là câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học. Theo một thuyết được nhiều người quan tâm, thì thiên tài thường mắc một căn bệnh đặc biệt nào đó, và chính căn bệnh này đã tác động khiến họ có những khả năng phi thường. Thuyết này lần đầu tiên được nhà di truyền học người Nga Vladimir Frostman đưa ra hồi đầu thế kỷ thứ 20. Ông đã dành nhiều thời gian để thống kê thành một danh sách những thiên tài bị ảnh hưởng của bệnh viêm khớp, trong đó có những tên tuổi lớn như Isaac Newton, Charles Darwin, Christopher Columbus, Galileo, Francis Bacon, Voltaire. Theo nghiên cứu của Grossman, thì bệnh viêm khớp thường gây ra một lượng axit uric cao trong máu. Loại axit này là tác nhân kích thích bộ óc làm việc mạnh mẽ. Thành phần của axit uric cũng tương tự như thành phần của chất caffeine và theobromine, những chất kích thích có trong cà phê và trà. Hiện tượng nhiều axit uric trong máu không chỉ giúp làm tăng khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên như toán học, vật lý học, hóa học, thiên văn học, mà còn thúc đẩy các nhà hoạt động xã hội và tài năng nghệ thuật, văn trường phát triển. Danh sách những người chịu ảnh hưởng của bệnh viêm khớp còn có các danh họa như Michelangelo, Rembrandt, thiên tài âm nhạc Beethoven và nhà chính trị nổi tiếng người Đức Otto Bismarck. Một căn bệnh khác cũng được coi là có liên quan đến sự ra đời của các thiên tài là hội chứng Marfan. Bệnh này rất dễ nhận thấy. Tầm vóc người thì cao lớn, nhưng thân mình lại ngắn, tay và chân cũng như các ngón đều dài quá khổ. Có người thì giống như tay vượn, dài tới đầu gối. Mặt cũng dài, nhưng dẹp như bị nén ép từ hai bên. Tuy thế, nhiều người kỳ hình dị tướng như vậy lại rất tài giỏi. Thí dụ như Newton, nhà vật lý học lỗi lạc, một người chỉ nhìn vào quả táo rơi mà phát hiện ra định luật hấp dẫn. Darwin, nhà sinh vật học người Anh, ông tổ của học thuyết hiện đại về sự tiến hóa các loài. Colombo, nhà hàng hải thiên tài đã tìm ra châu Mỹ. Galileo, với thuyết nhật tầm nổi tiếng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, có đặc trưng lạ lùng trên là do những biến thể đặc biệt của cơ thể con người dưới tác động của hội chứng Marfan gây ra. Nhiều nhà khoa học đặt giả thiết rằng, chính sự biến đổi như vậy đã mang lại cho thế giới nhiều nhân vật xuất chúng. Chúng ta có thể liệt kê nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới mắc hội chứng Marfan có những đặc điểm như vậy. Trong đó, tiêu biểu nhất là ba người sau đây. Thứ nhất là Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, người có công xóa bỏ chế độ nô lệ ở nước này. Ông xuất thân là một người thợ khắc gỗ, sau đó nhờ nghị lực đã trở thành luật sư, rồi Tổng thống Mỹ. Ông có năng lực làm việc phi thường, khả năng phán đoán và lòng dũng cảm. Tổng thống Lincoln có khuôn mặt dài và hẹp. Người thứ hai là nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch, Hans Christian Andersen. Ông vốn là con trai của một người thợ đóng giày nghèo khổ, mồ côi từ nhỏ. Andersen bắt đầu đi học rất muộn và mãi đến năm 23 tuổi mới vào đại học. Ông nổi tiếng qua những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn làm say mê các trẻ em và người lớn trên thế giới suốt hơn thế kỷ qua. Khuôn mặt của Andersen cũng có nét nhỏ hẹp của những người mắc hội chứng Marfan. Người thứ ba là Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Ông là một vị tướng nổi tiếng của Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, và về sau trở thành vị Tổng thống ghi đậm dấu ấn trong lịch sử chính trị Pháp giai đoạn sau chiến tranh. Ngay từ khi còn nhỏ, Charles de Gaulle đã biểu hiện lòng dũng cảm và thông minh. Ông có tầm vóc cao lớn hơn tất cả bạn bè, và bờ vai hẹp hình góc nhọn rất đặc biệt. Cả ba nhân vật nổi tiếng nêu trên, ngoài năng khiếu đặc biệt về chính trị, văn học và quân sự, họ còn có sức khỏe rất đáng chú ý. Các nhà khoa học cho rằng, hội chứng Marfan là nguyên nhân sản sinh ra rất nhiều chất catecholamine trong máu. Đây là tố chất góp phần kích thích sự hoạt động cao của trí óc và sinh lý cơ thể, khiến cho hầu hết người bệnh đều có năng lực làm việc phi thường. Ngoài ra, một trong những điểm chung của người mắc hội chứng Marfan là đa số họ đều có những khả năng hài ước đặc biệt. Tổng thống Lincoln và nhà văn Addison là minh chứng cho nhận định này. Quý vị các bạn thân mến, nếu nhận ra rằng mỗi ngày chúng ta nói dối 20 lần, có lẽ không ai trong chúng ta là không ngạc nhiên. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Vienna Áo kết luận, nói dối là phần chủ yếu để sinh tồn trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta bỏ ra rất nhiều thời gian để nói dối. Nghiên cứu cho thấy có 50% đàn ông nói rằng vợ mình hấp dẫn, nhưng thật ra họ không nghĩ thế. Cũng vậy, khoảng 34-40% phụ nữ thường xuyên giả bộ ân ái nồng nàn với chồng, trong cùng lúc họ có thể đang tơ tưởng đến ông láng giềng. Và thậm chí ở văn phòng, một số nhân viên còn nói dối là người thân bị chết để được nghỉ phép. Các đôi uyên ương cũng vẫn thường nói dối với nhau, ngay cả chuyện ái ân vẫn có thể giả tạo để người kia tưởng lầm. Đôi khi, người ta còn khoác lác để nhận được lời khen hoặc sự ưu tiên nào đó. giáo sư Peter Steinitz thuộc Đại học Vienna nói, nói dối quan trọng trong đời sống con người như cơm ăn, nước uống. Ai cũng nói dối, kể cả những người nói rằng họ không bao giờ nói dối. Nghiên cứu của ông cho thấy, 41% lời nói dối là để che giấu cách xử sự sai trái, 14% lời nói dối là để tỏ ra tế nhị, 45% là những nguyên nhân khác. Thế nhưng, vì sao người ta hay nói dối? Nghiên cứu cho rằng, con người nói dối nhiều bởi vì xã hội không còn được hình thành bởi những cộng đồng nhỏ, gồm những người biết rõ nhau. Người ta có thể bóp méo sự thật hoặc thiêu diệt vấn đề. Không ai biết rõ bạn, nên họ sẽ tin lời bạn. Vì thế mà bạn theo đà trở thành quen nói dối. Một nghiên cứu trước đây đã cho rằng những người khéo nói dối thì dễ thành công. Tại Mỹ, một nghiên cứu khác cho thấy những người càng có học thì càng lừa đảo tinh vi và xảo quyệt hơn. Ngay cả những người trí thức và nổi tiếng vẫn nói dối để làm tăng uy tín của mình. Sự nhạy dạ cả tin hoặc không đủ trình độ xét đoán của người dân thường vô tình đã làm cầu nối cho những người khác nói dối. Mỗi người sẽ nhận ra những hậu quả cho việc nói dối khác nhau của chính mình. Nếu nói sai sự thật, bạn phải chịu trách nhiệm và luôn luôn bị ám ảnh bởi lo sợ sẽ có ngày bị lật tẩy. Một sự bất tín phản sự không tin, đó là một hệ luật tất yếu. Sự thật có thể phủ phàng, nhưng đôi khi bạn vẫn cần phải đối diện, phải chấp nhận hoặc phải nói ra. Nghiên cứu cho thấy nam giới nói dối nhiều hơn 20% so với nữ giới. Nữ giới có khuynh hướng nói dối vì các lý do tế nhị hơn. Nam giới thường nói dối về sự thành đạt và khả năng của mình. Trong khi đó, phụ nữ sẵn sàng nói dối về tình trạng xã hội. 73% nam giới chấp nhận nói dối về lý lịch của mình. 80% phụ nữ cho số điện thoại và tên giả. Theo thống kê, thì phụ nữ nói dối khéo hơn nam giới. Họ nói dối như thật, không ngập ngừng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia hiện sinh của Pháp Albert Camus đã nói, con người là tạo vật duy nhất không chấp nhận chính mình. Con người đành phải chịu đựng chính mình. Và chính vì phải chịu đựng mình mà con người luôn phẫn nộ với những giới hạn của mình và tìm cách vượt qua chính mình. Một trong những thể hiện của thái độ không chấp nhận chính mình là ước mơ bất tử trường sinh được nuôi dưỡng và bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Từ các vua chúa Ai Cập qua Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa đến các lãnh tụ độc tài của thời đại và cuối cùng các nhà khoa học của thời đại, con người vẫn tìm đủ mọi cách để trở thành bất tử. Các vua Ai Cập khi qua đời không những được ướp xác mà người ta còn chôn sống cả những người thân tín của họ. Tần Thủy Hoàng cũng đã suốt một đời đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Những cái xác ướp của thời đại hiện đang được trưng bày trong các lăng tẩm nguy nga mà sự bảo trì đòi hỏi bao nhiêu tốn kém, cũng là thể hiện của cái giấc mơ được sống mãi dù chỉ là sống mãi với một thứ hào quang giả tạo. Giấc mơ được sống mãi ấy, ngày nay cũng đang được các nhà khoa học muốn hiện thực hóa qua việc tạo sinh vô tính con người, hay sử dụng tế bào gốc của các phôi thai người để chữa trị những căn bệnh nan y, và như vậy vượt qua chính biên giới của sự chết. Trước khi chết, người ta chỉ cần để lại một tế bào sống của mình, và từ đó các nhà phù thủy khoa học sẽ nối dài cuộc sống của mình bằng cách tạo sinh vô tính một con người y hệt như mình. Với tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, các nhà phù thủy khoa học cũng sẽ đánh bại thần chết bằng cách chữa trị mọi căn bệnh nan y. Nhưng viễn tượng mà các nhà khoa học đang vẽ ra về một loài người trường sinh bất tử trên mặt đất này không chỉ thỏa mãn ước mơ được sống mãi, nó còn gợi lên bao nhiêu hệ lụy mà một cái nhìn có trách nhiệm không thể làm ngơ. Những con người trường sinh bất tử ấy sẽ là những con người bình thường hay là những quái thai? Có được phép sử dụng hay sản xuất phôi thai người để sử dụng vào việc chữa trị các căn bệnh nan y và làm cho con người trường sinh bất tử không? Đó là những câu hỏi mà tinh thần trách nhiệm không thể tránh né được. Tụ trung, sống và cư xử có trách nhiệm là đòi hỏi thiết yếu của con người. Đã là người thì đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng nói đến trách nhiệm cũng là nói đến thân phận giới hạn của con người. Chính vì tính giới hạn ấy của thân phận con người, mà tự do cũng đương nhiên có tính giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chân lý mà lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ. Mẹ Maria là mẫu mực của một con người có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy trước tiên được thể hiện qua sự cộng tác của mẹ trong mầu nhiệm nhập thể. Mẹ đã thưa xin vâng với tất cả tinh thần trách nhiệm. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào một chương trình của Thiên Chúa. Trong đó sự cộng tác của con người phải là toàn diện. Thưa xin vâng là ý thức về thân phận bất toàn và giới hạn của con người, nhưng đồng thời cũng triệt để tin tưởng nơi quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính vì đã thưa xin vâng một cách triệt để, mà mẹ Maria đã là người đầu tiên trong nhân loại vượt qua được ranh giới của sự chết để trở thành trường sinh bất tử thật sự. Chấp nhận thân phận giới hạn của kiếp người và tin tưởng ở quyền năng của đấng có thể làm được mọi sự, mẹ Maria đã được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ đã trở thành đích điểm của cuộc lữ hành đức tin của chúng ta. Mẹ đã chỉ ra cho chúng ta con đường đích thực để đi, hầu đạt được cứu cánh vĩnh cửu của chúng ta. Nhìn lên mẹ từ giữa bao nhiêu giới hạn bất toàn và khổ đau của kiếp người, chúng ta được mời gọi củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Lạy mẹ Maria, giữa cuộc đời khổ lụy và tâm tối, xin cho chúng con luôn nhận ra ánh sáng để tiến tới. Ước gì bài ca ngợi khen mà mẹ và cộng đồng tiên khởi đã hát vang cũng trở thành tâm tình của chúng con.
Trên đường thơ. mẹ cùng con chung lối, khi vui khi buồn để hiến trọn tình yêu. Cùng mẹ con đi trên đường thánh giá với Chúa Giêsu, dù đắng cay dẫu thương. Cùng mẹ con đi gian trường thiên thế.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.